Kính chào quý vị, chúng ta bắt đầu nha. Chúng ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô thấy đa số là đều quen hết rồi phải không? Không biết là mình học lớp căn bản rồi về nhà có thực hành hay không? Có không? Cô muốn biết trong số chúng ta này có ai là mới tới đây lần đầu? Có 6 người thôi ha. 6 vị này chắc có nghe thầy Công Chiếu giảng rồi phải không? Quý vị học bên đó mấy ngày? Cũng 7 ngày hả? Thu Dân, trong 7 ngày quý vị học đó có đầy đủ chương trình lớp căn bản không? Không có đi qua. Cái chương trình lớp căn bản có những cái chủ đề như thế này, để cô hỏi lại quý vị xem có đủ không? Không tự tin hả?
Bài kinh sư con học, nhưng mà sau đó mỗi một tuần lễ thì được hai cô Mạnh Thảo với Mẹ Tuyền, cô là con cũng học bệnh viện.
Quý vị có nhận rõ được cái bí của tấm giác chưa? Nhận rõ được cái bí của tấm giác không?
Dạ.
Lắc đầu hả? Nhận rõ chưa? Có phân biệt được rõ cái biết của tánh giác với cái biết của ý căn và ý thức chưa? Hả? Có thực hành pháp thở chưa? Bước thứ mấy? Bước thứ nhất. Còn nói thầm phải không? Còn dùng tầm tắc tứ phải không? Có thực hành không nói chưa? Cũng còn nói thầm phải không? Không nói phải không? Được rồi. Như vậy để cô xem. Ngày hôm nay cô sẽ truy bài lại. Nhưng mà quý vị đừng sợ, cô sẽ truy bài luôn mấy người đã học chính thức rồi đây nè. Phải nắm vững những cái gì cốt lõi của lớp căn bản thì mình đi lên lớp trung cấp 1 này nó mới êm xuôi. Còn nếu như lớp căn bản mình chưa có nắm vững thì khó tiến tới lắm. Thì đây là cốt yếu là cô truy mấy người mà học chính thức kìa. Được không? Sao lại không được? Không được thì cô càng truy đó. Mà cô truy nhất là mấy người ngồi núp núp ở đằng sau đó. Tới giờ break thì mình sẽ điểm danh. Giờ đầu coi như cho phép người ta đi trễ chút xíu thôi. Mấy ngày sau mình bắt đầu lớp đúng giờ nha quý vị. 9 giờ sáng mình bắt đầu học. Bây giờ cô sẽ hỏi nha. Chuẩn bị đi. Cô chia ra hai nhóm nha. Thi đấu đó. Thi đấu đó. Để coi ai lanh lợi lên bảng ghi điểm giùm cô đi. Mấy vị trong lớp nè, ai lên ghi bảng thôi để nhờ cựu trưởng lớp đi nha. Cựu trưởng lớp lên bảng ghi giùm đi. Chiều nay mình bầu trưởng lớp nha.
Con đã cảm tuyên bố là cựu trưởng lớp đã hết nhiệm kỳ.
Rồi cho group 1 nè. Thức 1 bên đây xuống. Bên đây group 2 nha.
Group 2 thắng rồi con.
Chưa ra đấu mà đã giành cái phần bại rồi đó. Câu hỏi nè. Giơ tay lên trước nha. Giơ tay lên được cô kêu mới nói đó. Ai giơ tay trước là cô kêu. Còn ngồi mà nói thì không có kể điểm đâu nha. Ba sắc thái biết là những sắc thái nào kể ra. Cô giơ tay trước nhất nè. Ừ. Rồi. Câu đầu tiên là không lẽ cô trừ điểm. Cô. Rồi, nhóm 2, 1 điểm. Hãy giơ tay á, cô hỏi nói liền không cho suy nghĩ nha. Giơ tay trước mà rồi còn suy nghĩ là ăn gian đó. Chức năng của ý căn là gì? Cô. Sai rồi. Cô. Suy nghĩ cấp 2. Mình phải nói trúng nha. Nói mà thật quá, cô trừ điểm á. Kinh Kim Cang nói ý căn là tâm gì? Cô. Rồi, 1 điểm. Còn ý thức, chức năng quan trọng nhất của ý thức là gì, cô? Rồi, 1 điểm. Rút 1. Vị trí của ý căn ở đâu? Cô.
Tiền đảng.
Tiền đáng trước gì cô? Ừ, bên trái. Cái tiền trắng là có ý thức nữa. Hãy nói bên trái. Tánh giác gồm có mấy tánh? Cô. Rồi, 1 điểm. Ý thức, Kinh Kim Cang nói là tâm gì? Cô. Rồi, cô. Rồi, tâm hiện tại, đúng. Dính mắc trong hiện tại là ý thức, có đối tượng đó. Tánh giác có 3 tánh. Còn 1 tánh thứ 4 là tánh gì? Cô. Rồi. Bước 1. Còn trí năng là tâm gì? Cô. Rồi, 1 điểm. Kinh Kim Cang nói 3 cái thứ tâm. Hiện tại, quá khứ, tương lai là tâm gì? Cô. Kinh Kim Cang. Cô, kế tiếp. Cô nãy giơ tay phải không? Ừ, tâm ba thời. Rút 1. Tâm ba thời không thể được là sao?
Tâm ba thời không thể được là không nắm bắt được, tức là nó thay đổi luôn luôn.
Ừ, rút 2. Không thể được là thay đổi luôn luôn, không có nắm bắt được. Cái biết của ý căn có những đặc điểm gì? Kể ra một đặc điểm thôi cũng được. Cái biết của ý căn có những đặc điểm gì? Cô. Rồi, 1 điểm. Rồi, nói tiếp nữa, cái biết của ý căn có những đặc điểm gì nữa? Ý căn. Rồi, 1 điểm. Rồi, có những đặc điểm gì khác nữa? Ý căn. Quên hết rồi. Rồi dễ tập ra. Hả? Cái biết của ý căn, nó có đưa đến tạo nghiệp không? Tại sao? Tại sao lại tạo nghiệp? Tại sao dính mắc?
Tại vì tất cả những cái gì nó đã ở quá khứ, tức là nó còn ở trong đầu mình, nó còn có dính
là... Nó ở trong đầu mình là mình dính mắc sao? Không, không phải. Cơ. Ừ, bên dưới nó có lậu hoặc, kiết sử tùy miên. Cái biết của ý thức giống với cái biết của ý căn ở những điểm nào? Rồi, 1 điểm. Ở những điểm nào nữa?
Biết có lời.
Biết có lời, 1 điểm. Này, group 1. Điểm nào nữa? Rồi, 1 điểm. Còn nào giống nhau nữa? cái biết của ý căn và cái biết của ý thức giống nhau ở những chỗ nào nữa?
Đó là
hả? Cái đó là ý thức, ý căn không có phân biệt so sánh. Cái điểm đó là khác nhau nha. Cái biết của ý căn là suy nghĩ, cái biết của ý thức là phân biệt. Cái đó là điểm khác nhau giữa ý căn và ý thức.
Học hỏi kinh nghiệm.
Cần học hỏi và cần có kinh nghiệm. Ông.
Nó thay đổi không thường nhỉ?
Một. Rồi, bây giờ cái biết của tánh giác có những đặc điểm gì? Câu.
Đối tượng hay không có đối tượng.
Rồi, một điểm. Câu. Rồi, một điểm. Ai nữa? Cái biết của tánh giác, cô. Rồi, giỏi, một điểm. Rồi, cái biết của tánh giác có đặc điểm gì nữa? Rồi, một điểm. Khách quan. Rồi, còn cô? Rồi, thôi, suy nghĩ, không cho. Cô. Coi tổ trong tập, có nhiều tập rồi nói không cho điểm. Người ta nói rồi, biết tới khác người ta nói rồi. Cô.
Biết rõ ràng và đầy đủ.
Rồi, một điểm. Cô. Thầy Hằng nói rồi. Cô, ông. Không cần học hỏi, không cần kinh nghiệm. Giác quan tiếp xúc, nhận biết liền. Cái đó là chức năng kiến giải và đánh giác đó. Rồi.
Sơ kết chưa?
Cái gì nói lại? Cái gì?
Sơ kết chưa?
Thôi. Dạ. Chưa, mới có một bài ba sắc thái biết à. Các nhà khoa học gọi cơ chế tánh giác là gì? Các nhà khoa học. Các nhà khoa học gọi tánh giác là vùng gì? Không. Rồi, một điểm. Nhóm hai. Gọi là gì nữa? Vùng gì? Đáng lẽ trừ điểm đó nha. Gọi là vùng gì? Đúng rồi. Gnostic area là vùng ngộ. Group 1. Vùng giác tri tâm linh. Đúng rồi. Một điểm nữa. Group 1. Còn Đức Phật gọi vùng tánh giác là gì? Cơ. Đức Phật mà sao gọi vậy? Đức Phật. Rồi, một điểm. Group 1. Rồi, Đức Phật gọi vùng tánh giác là gì nữa? Đức Phật không có gọi đó. Cái đó là phát triển gọi với thiền tâm gọi. Cô. Hả? Không phải. Đức Phật gọi dùng. Hả? Không, Đức Phật gọi cái vùng tánh giác là cái gì? Cô. Cái đó là mấy ông tổ Trung Hoa. Đức Phật.
Như là
khi Đức Phật kể lại cho đệ tử nghe nè, khi mà mình lúc thời mình chưa xuất gia gọi là ta đã lỡ bị sanh. Đúng rồi. Thôi không cho điểm. Cái vô sanh. Hiểu chưa? Cái vô sanh là nó không có bị điều kiện mà sinh ra, tự nó có, gọi là cái vô sanh, cho nên nó cũng không có diệt. Hãy không sanh thì không diệt. Cho nên nó thường hàng đó. Hồi nãy quý vị con nói thiếu một cái nữa là tánh giác là cái biết bẩm sinh nữa. Hiểu chưa? Giờ chỗ đó. Vậy cũng tạm được rồi. Mấy vị mà mới đi học mấy ngày bên thầy Không Chiếu đó, nắm được chưa? Nắm được không? Rồi bây giờ cô hỏi tới tiếp tới cái chủ đề thứ hai là tiến trình tu chứng của Đức Phật nha. Có học chưa? Mấy vị bên thầy Không Chiếu á, có nghe cái này chưa? Chưa hả? Chưa hả? Có không? Không thôi để nghe cô truy bài mấy người này nha. Khi Đức Phật đi ra mấy cửa thành đó, ba lần phải không? Thấy ba cảnh già, bệnh và chết. Thì Đức Phật nhận ra cái gì?
Tất cả đều vô
thường. Cô.
Khổ. Nhưng
sanh lão bệnh tử tại sao? Dạ.
Không.
Sanh lão bệnh tử.
Ừ, mà nhận ra làm sao? Cô? Có giơ tay không? Cô?
Cô cái Phật nhận ra là cái sự sanh lão bệnh khổ nó chi phối tất cả mọi người trong đó có cả.
Đúng rồi, phải nói rõ ràng vậy mới được. Chứ không phải nhận ra vô thường, không phải. Nhận ra già, bệnh và chết là quy luật khách quan chi phối tất cả mọi người trên thế gian này, không ai thoát ra khỏi. Ngay cả chính bản thân mình cũng không thoát ra khỏi. Cho nên Ngài mới quyết định phải đi tìm phương thức thoát ra khỏi sanh già bệnh chết. Đó là cái lần tỉnh ngộ thứ nhất đó nha. Cho cô này một điểm chưa?
Dạ rồi.
Rồi. Sau đó Đức Phật gặp hai vị thầy dạy. Lối thiền đó là lối thiền tên gì? Thiền đó tên là thiền gì?
Yoga.
Yoga, đúng rồi, bên này. Nhóm hai. Ông thầy thứ nhất tên gì? Cô. Chữ đầu cô nói trúng, chữ sau cô nói sai. Alara Kalama. Cứ nói ra không? Để cô truy ông trưởng lớp viết giùm cô cái tên đó coi. Alara Kalama. Chứ không phải Kalara. Vị thầy thứ nhất này dạy Đức Phật cái pháp là gì? Cái định gì? Cô? Sai. Hai người nói sai, đáng lẽ trừ điểm đó, trừ một điểm, rút hai, bôi một điểm, bôi. Rồi bôi đại một gạch đi. Rồi, hai người. Rồi thôi, cho lại điểm đó đi. Cứ bồ đó nha. Mính quá nói vậy. Còn vị thầy thứ hai tên gì?
Udaka
là gì nữa? À, rồi thôi cho bên đây một điểm đi. Người nói khúc đầu, người nói khúc đuôi. Để cô viết. Chữ lớp nhớ không? Không nhớ hả? Buddhaka Ramabuddha. Buddhaka Ramabuddha Quốc Đà Lâm Phất. Mình đọc cho trúng thì mình sẽ nhớ và mình biết cách viết. Còn mình đọc không trúng mình viết bậy. Cái chữ ở trên mình phải đọc Alara Kalama thì mình mới viết trúng. Cái dấu quyền á, cái chữ L lại có dấu nặng nữa. Vị thầy thứ hai dạy Đức Phật từng thiền gì? Rồi một điểm. Sau đó Đức Phật lại từ giả hai cái pháp này ra đi, tại sao? Cô?
Đức Phật thấy rằng pháp đó không thể đưa mình đến mục đích là giải pháp. Là nói là thầy không quan trọng bằng pháp, thầy đi, Đức Phật phải đi tìm pháp để mà cho mình tìm thấy cái vô sinh.
À, đúng rồi, là tại vì Đức Phật đã đạt được hai tầng thiền này, nhưng Ngài nhận thấy mình chưa kinh nghiệm được thượng trí, tức là trí tuệ cao đó, và chưa có kinh nghiệm được niết bàn. Cho nên Ngài từ giả hai vị thầy ra đi, tìm pháp khác. Thì qua cái lần tỉnh ngộ này, cho thấy rằng Đức Phật nhận ra pháp tu đúng là quan trọng, chứ không phải là vị thầy, nếu vị thầy không có pháp tu đúng theo cái mục tiêu của mình. Thì sau đó Đức Phật tu theo pháp gì? Khổ. Khổ hạnh, một điểm. Khổ hạnh là gì? Mấy vị là khác chứ, gì có mấy người giơ tay hoài vậy cô? Đi thân, mà đi thân là sao? Cho một điểm. Tức là hành hạ thân thể tới mức tối đa. Hành hạ về mặt ăn, mặc uống, mặc ăn mặc, quần áo nữa, ngủ nghỉ nữa, thì tất cả những cái mà mình gọi là tiện nghi trong đời sống vật chất đều bị hạn chế tối đa. Thì kết quả sau 6 năm khổ hạnh đó là gì? Kết quả? Cô? Đúng rồi, một điểm. Thì thân thể suy nhược tới nỗi là Ngài nói là ta đứng lên thì ta té xuống mà. Cho nên cuối cùng thì Ngài mới bị bất tỉnh á. Thì nhờ cái gì mà tỉnh dậy? Rồi. Thì sự cừu thơ được rồi. Nhiều người nói quá không cho điểm. Một người thôi. Sau đó, Ngài đã dụng công theo pháp gì? Cô? Cô, giơ tay không? Không có giơ hả? Rồi, pháp thở. Pháp thở này ai dạy Ngài? Cô?
Ngài nhớ là hồi lúc này Ngài còn nhỏ, Ngài cũng còn
thiền. Mà trong cái dịp đó là dịp gì? Dịp nào?
Lễ Hạ Điền.
Rồi, trong lễ Hạ Điền, tức là lễ cày cấy trong năm. Cho một điểm thôi nha. Quý vị nhớ không? Nhớ cái chuyện đó không? Cô khỏi nhắc lại ha. Rồi. Đức Phật đã chứng ngộ qua mấy tầng thiền? Cô? Bốn tầng thiền. Tầng thiền thứ nhất tên là gì? Có tầm có tứ. Rồi tiến lên. Rồi tiến lên định có tầm không tứ. Tại vì trong kinh có ghi rõ là hữu tầm hữu tứ định. Thành ra cô cũng phải nói ra là cái định đầu tiên là có tầm có tứ. Là cái bước rất là đầu tiên sơ cơ, cho nên tứ nó còn khởi lên. Rồi tiến lên liền là có tầm không, không tứ, cho điểm chưa? Cho điểm chưa? Cho đấy, bên đấy. Thì ngoài cái kinh nghiệm định có tầm không tứ, Đức Phật còn kinh nghiệm cái gì nữa trên thân, tâm? Ai nói vậy? Rồi, một điểm. Hỷ lạc nếu đem đối chiếu với khoa học là cái chất sinh hóa học nào tiết ra? Cô. Một điểm. Acetylcholine tiết ra, nó có làm cho thân mình cảm thấy nhẹ nhàng, khinh an. Trong kinh có dùng cái từ khinh an là acetylcholine, còn hỷ lạc là dopamine. Nhưng mà hai chất đó nó cùng tiết ra thì cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, vui vẻ. Thành ra nói acetylcholine cũng không phải là sai, mà cũng không đúng. Hiểu chưa? Đó thì cô cho hai người một điểm thôi. Rồi bây giờ Đức Phật làm sao để tiến lên tầng định thứ hai? Làm sao? Làm sao? Cô hỏi làm sao, how to do á. Làm sao để tiến lên tầng định thứ hai? Bây giờ mình đang có tầm không tứ, làm sao để tiến lên tầng định thứ hai? Chưa. Cô. Cái quả how to do đó là sao? Mình đang ở cái trạng thái có tầm, tức là còn nói thầm. Bây giờ làm sao cô? Không đối thoại thầm lặng là đã tầng định thứ nhất đã hết rồi, không tứ mà. Cô trả lời trúng nè. Bây giờ không nói thầm nữa thì lên không tầm không tứ, dễ quá mà. Cho bên đây. Rồi ha, rồi. Thì trong cái tầng định này Đức Phật đạt được tên tầng định gì? Tầng định nhị thiền. Không tầm không tứ. Nhị thiền thì cũng được, nhưng mà cái tên là không tầm không tứ. Cho bên đây một điểm.
Không tầm không tứ thì đã. Tôi nói tiếp chứ mấy nói tiếp đi chứ. Cái là cái đầu.
Thì cái đặc điểm của cái tầng định thứ hai khác với tầng định thứ nhất chỗ nào? Một điểm. Tầng định thứ nhất và tầng định thứ hai còn khác nhau điểm nào nữa? Cô. Một điểm nữa. Trong tầng định thứ hai còn có cái điểm nào nữa khác với tầng định thứ nhất? Rồi, cổ nói rồi. Không, không giao mở tập ra coi đó. Khác nhau chỗ nào nữa? Thì cái định thứ nhất cũng định.
Lần thứ hai chúng ta phải nói là ta thì là do định tăng không tầm không xứ.
Rồi thôi cho ổng một điểm đi. Đúng rồi. Trong cái tầng định thứ hai, ở trong kinh ghi là dứt được ngũ chướng qua định. Còn cái trong cái lúc mà thời gian khổ hạnh thì cũng chấm dứt được ngũ dục, nhưng mà bằng cái ý chí chứ không phải bằng định. Còn ở đây là qua định chấm dứt ngũ chướng, tức là tham sân trạo hối hôn trầm thủy miên nghi trạo cử gì đó. Tức là khi mà mình kinh nghiệm hoàn toàn dứt tầm tứ thì cái thân mình ngồi yên và tâm mình cũng không dao động và không có ngũ gục, không có tham, không có sân hận khởi lên, không có nghi ngờ. Đó là dứt được ngũ chướng. Ngũ chướng là năm cái chướng ngại cho người tu thiền. Mà ví dụ như mình là mình ngồi thiền mình bị hôn trầm ngũ gục đó là mình chưa có vô định. Vô định là cái biết nó rất rõ ràng trong sáng và mình không hoàn toàn không có uể oải mệt nhọc mà gọi là hôn trầm. Cho nên ai ngồi thiền mà gục gục á là chưa có cái biết của tánh giác. Hiểu chưa? Tới đó là phải dứt. Phần định thứ ba có cái tên là gì? Cơ. Rồi, một điểm. Bây giờ ai lên viết cái chữ tiếng Bà Lê, chữ chánh niệm tỉnh giác? Rồi, con lớp này vui thiệt, không có biết tiếng Ấn Độ hả? Cô, lên viết đi. Cô đi mấy đạo tràng khác, cô cũng nói đạo tràng này đó. Cô nói cái đạo tràng này đầu tiên cô dạy là không có thích tiếng Ấn Độ. Chưa, không có cho điểm. Ai lên bổ túc? Cho cái nhóm 1 này lên bổ túc đó. Rồi, lên đi. Đúng rồi, sa tí sambaya nha. Chữ sa tí có nghĩa là niệm hay là biết, chứ không có cái từ chánh trong đó. Mà Hòa Thượng Minh Châu dịch từ cái nguyên bản ra và dịch có thêm cái chữ chánh, phải không? Nếu mà có chữ chánh đó, thì phải có cái chữ sama lần trước đó. Sama sati thì mới là chánh niệm, mà đằng này chỉ có là cái từ sati sambayana thôi, mà cứ dịch là chánh niệm, tỉnh giác, có nghĩa là biết rõ ràng đầy đủ mà không có dính mắc, thì đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Về sau mình thường hay xài cái từ chánh niệm phổ thông lắm, làm cái gì phải giữ chánh niệm, nghĩa là sao? Là giữ cái biết không lời của tánh giác, chứ không phải chánh niệm là cái ý nghĩ đúng, ý nghĩ thiện, không phải. Nó không phải là đối nghịch với tà niệm, không phải. Mà chánh niệm là cái biết không lời của tánh giác. Đó là tầng định thứ ba. Bây giờ hỷ lạc rất là nhiều khởi lên ở trong tâm, thì Đức Phật gọi cái tình trạng mà nếu như mình ham mê thưởng thức cái hỷ lạc thì Đức Phật nói đó là gì? Không nhớ ha. Đức Phật nói đó là bệnh, đó là khổ. Tại sao hỷ lạc nhiều quá mà là bệnh là khổ? Nếu như mình dính mắc vô đó, mình chìm trong đó thì là mình khởi niệm rồi, tức là sẽ ra khỏi cái định. Cho nên gọi đó là cái bệnh, bệnh của thiền á, là mình khởi niệm. Thì bây giờ ngài mới không dính mắc với cảm thọ thì tiến lên từng định thứ tư. Từng định thứ tư có tên gì? Tên gì? Giơ tay lên chứ.
Kim Cang định cho con.
Kim căn định cũng đúng rồi, một điểm. Từng định thứ tư tên gì? Định bất động, một điểm nữa. Định bất động nghĩa là gì?
Ba hành không động.
Kể ra ba hành. Rồi một điểm. Cái gì tạo nên lời nói trong tâm, tức là ngôn hành? Cái gì tạo nên ngôn hành? Tâm tứ. Một điểm. Bây giờ tâm tứ không khởi lên thì gọi là ngôn hành không động. Còn ý hành là do cái gì? Thọ tưởng. Thọ tưởng không khởi, cho bên hay bên này. Thọ tưởng không khởi thì là ý hành không động. Thì ý hành không động là kết quả của từng định thứ mấy? Sao không ai giơ tay? Cô. Đấy. Thứ ba, một điểm. Còn ngôn hành không động là kết quả của từng định nào? Nói đông quá vậy sao cho điểm? Bây giờ ngài tiến lên từng định thứ tư ha, ba hành không động. Thì lúc đó cái trạng thái tâm như thế nào? Trạng thái tâm trong từng định bất động như thế nào? Cô. Không. Cô hỏi trạng thái tâm như thế nào trong định bất động? Cô. Phải diễn tả rõ ràng ra hơn nữa. Tại vì nếu mà nói tâm tĩnh lặng thì nó đã tĩnh lặng rồi từ từng thiền thứ hai rồi.
Tỉnh tức.
Rồi một điểm. Ông sao nữa?
Cái tâm nghĩ lặng mà tâm không có dính mắt.
Cái đó là nói trong tầng định thứ ba rồi. Trạng thái tâm đó như thế nào? Cô. Tâm như. Rồi một điểm. Trạng thái tâm như như thế nào? Cô. Ông.
Trong lòng.
Rồi. Rồi cho một điểm. Trạng thái tâm như như thế nào nữa? Bên xóm nhà lá hôm nay không thấy giơ tay.
Tâm tha tà
gì? Tâm gì? Tha tà. Sao nói tha tà? Thôi không cho điểm. Câu. Nhận thức không lời chứ không phải biết không lời. Ai diễn tả được trạng thái tâm ta thà như thế nào? Giơ tay. Cái tay thì giơ mà cái mặt thì ngó xuống bài.
Nhu nhuyễn.
Biết rõ ràng
từ hàng.
Nhu nhuyễn.
Không. Nhu nhuyễn. Rồi cái gì nữa? Có từ sao mình kiếm điểm được?
Không tài vô bất khả tư bất khả
tư. Nhu nhuyễn thuần tịnh. Sao nữa?
Cấu nhiễm.
Cấu nhiễm hả? Chết rồi. Nói vậy là trừ điểm đó nha. Không cấu nhiễm. Đọc bài mà đọc bậy. Đức Phật, Đức Phật diễn tả như thế này nè, cái trạng thái tâm đó là nhu nhuyễn, nghĩa là nó tế nhị đó, sắp rồi, nó tế nhị đó, thuần tịnh, trong sáng, thuần tịnh có nghĩa là không có lậu hoặc tập khí kiết sử tùy miên, mà dám nói là cấu nhiễm sao được, thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, chữ nào nữa, ngoài lý luận. Ngoài lý luận, tiếng Ấn Độ là gì? Cái gì? Từ. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhìn cứ ra không à. Cái từ A là không. Tắc ca là lý luận. Rồi cái chữ Avakara là phạm vi hay là lĩnh vực. Chữ hai chữ A, tắc ca, cuối cùng là chữ A. Rồi Avakara là bắt đầu là chữ A. Thành ra hai chữ viết dính liền thì mất đi một chữ A. Thì bây giờ nó trở thành chữ A có dấu quyền. A, tắc ca, vakara là phạm vi không lý luận hay là ngoài lý luận. Thì đây là cái cốt lõi của định đó. Là khi nào mình đi được tới cái chỗ không lời, không nói nói thầm, mà có cái biết, thì đó là mình sẽ từ từ mình đi vào cái chỗ ngoài lý luận, ngoài ngôn ngữ, là trạng thái tâm như. Thì trong cái trạng thái tâm như này, cái điều gì xảy ra? Cô. Đúng rồi, trạng thái tỉnh tức, một điểm. Điều gì xảy ra nữa? Thì ngài chứng ngộ, cái gì?
Ba minh.
Kể ra ba minh. Minh thứ nhất tên gì? Đúng không? Minh thứ hai. Tiên nhãn minh. Ừ, không cho điểm. Nói lộn xộn quá.
Tại cô hỏi thế này. Tại cô không kêu nói thứ tự thì con nói chứ nhớ. Ba hai thứ tự
rồi. Đó là ba cái trí tuệ hiểu biết mà siêu vượt thế gian ha. Rồi lúc đó là Phật tánh bật ra đó, nó kiến giải ra túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Lậu tận minh là gì? Cô.
Cô, lậu tận minh là hết sạch lậu hoặc.
Là cái trí tuệ hiểu biết cách chấm dứt lậu hoặc. Đúng rồi, một điểm. Thì trong lậu tận minh, Đức Phật nhận ra được cái gì? Ngoài cái việc mà chấm dứt lậu hoặc.
Nhận ra được cái chân tánh của hiện tượng thế gian.
Không.
Tại sao người lại chấm
dứt sinh hồi?
Dạ, biết
là
cách để giải
khó
luân hồi.
Chấm dứt sinh hồi,
luân hồi. Dạ. Đúng rồi cô, cái tại sao Đức Phật nhận ra tại sao mà mọi người luân hồi sinh tử qua cái
tại sao
qua cái lậu hoặc thành ra mọi người mới trở lại sinh luân hồi sinh tử, biết rõ được giải thoát luân hồi sanh tử.
Thì nãy ta nói rồi, khi ta nói lậu tận minh ta biết rồi.
Đức Phật đưa ra tam tất ấn từ
vô thường, vô pháp ấn đâu đó. Ai biết? Đó là cái canh thứ ba, tức là cuối canh của cái đêm đó, Đức Phật chứng ngộ lậu tận minh. Thì từ đó ngài mới giảng dạy cho mình cái gì? Sai, đó là trừ điểm á. Cái gì? Ừ, một điểm. Tứ diệu đế và bát chánh đạo đó là cái đế thứ tư đó, con đường chấm dứt lậu hoặc đó. Rồi đó là cô ôm lại chủ đề thứ hai, tiến trình chứng ngộ tu chứng của Đức Phật nha. Bây giờ lớp căn bản còn chủ đề ngũ uẩn. Cô ôm lại ngũ uẩn nha. Ngũ uẩn là gì? Giơ tay lên nói chứ không có nói nhiều. Cô. Ngũ uẩn là gì? Ừ, một điểm. Khi cô hỏi mình nói liền, tức là mình hiểu mình mới nói liền được. Còn mình nói liền mà nói đại là mình nói bậy đó.
Già rồi nói như sao?
Cô hỏi nè, sắc là gì? Không. Ừ. Hay là phần vật chất là sắc, cho một điểm. Thọ là gì? Không phải giác quan. Cô. Cảm giác của thân và tâm nữa, cảm nhận của tâm, một điểm. Bước một chứ. Bước một. Phật nói rằng cảm giác hay cảm nhận, tức là thọ, chia ra ba thứ. Tên ba thứ đó là gì? Ba loại đó. Ba loại. Không.
Là khổ với lại trung.
Không đỡ không.
Bất lạc bất khổ. Rồi một điểm. Những tín hiệu từ cái thọ lạc khổ nó truyền đi đâu? Không. Đúng rồi, vô tưởng. Tưởng là gì? Sai rồi. Tưởng.
Cô là mạng lưới niệm.
Đúng rồi, những mạng lưới niệm. Có bao nhiêu mạng lưới niệm? Bao nhiêu? Kể ra đi cô.
Chẳng nhớ thôi đọc.
Thật thà quá vậy, thôi đọc đi.
Mạng lưới niệm, mạng lưới khái niệm có rồi. Mạng lưới khái niệm không rồi. Mạng lưới ý niệm, mạng lưới ấn tượng, mạng lưới liên tưởng.
Tự nghiệp với cho một điểm đi. Ở bên này đi tìm còn chưa ra đó. Bây giờ ai giảng nghĩa mạng lưới khái niệm có lời là gì? Bà cho thí dụ. Mạng lưới khái niệm có lời là gì? Kiếm trong tập không có đâu. Giờ cho thí dụ. Ai biết thì giơ tay nói. Câu này cho 2 điểm. Mạng lưới khái niệm có lời là gì? Cho ví dụ. Còn.
Mạng lưới khái niệm có lời theo văn kiểu là do vũ do giác quan tiếp xúc với đối tượng và đi qua cái ý căn ý thức và trí năng thành ra tạo nên cái nó có những cái nó qua cái phần giải mã rồi nó hiện lên những cái ý tưởng ở trong đầu, mặc dù nhiều khi mình không muốn mà nó cũng cứ hiện lên.
Đúng không?
Dạ.
Đúng không? Hả? Đúng không? Mấy người nào nói đúng là trừ điểm đó. Cô nói là khi đó những cái tín hiệu đi vô nó đã đi qua ý căn ý thức rồi, rồi nó qua vùng Broca nữa. Đúng không? Chưa mà. Ở đây mình đang nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó chưa đi tới thức. Chưa đi tới thức. Nó chỉ là khái niệm thôi. Bây giờ ai giảng thử coi mạng lưới khái niệm có lời. Khi mình giác quan, thí dụ con mắt mình nhìn, thì sao? Làm sao mà gọi là khái niệm có lời? Không. Chứ chưa tới thức nha. Thọ, cô.
Theo con biết thì có lời có phải là giống như con mở mắt ra con nhìn các bông, giống như là chưa mở thì cái có lời là giống như là con thấy màu vàng, màu đỏ đẹp xấu hay là...
Tức là... Đúng rồi, khi con vừa nhìn là trong đầu con có khái niệm về cái tên của nó rồi. Nó chỉ là khái niệm thôi, mơ hồ thôi. Chứ nó chưa trở thành là lời nói thầm. Thì là khái niệm có lời. Đúng rồi, cho bên nhóm 1 điểm. Ừ. Rồi thôi cho 2 điểm. Còn mạng lưới khái niệm không lời là sao? Cho ví dụ. Cô.
Ơi.
Cô ở đằng sau kìa, cô giơ tay trước.
Cô bạn biết mạng lưới khái niệm không lời là khi mình nhìn cái tâm á, cảm chỉ thấy cái tâm thôi, mình không có nghĩ tới đẹp xấu hay là màu gì hết trơn. Cái tâm là mình chỉ biết là tâm thôi.
Đúng rồi, không có
đi sâu.
Không
phải.
Để mời thêm
không gọi là mạng lưới và khái niệm, tức là nó đã thuộc về phần cái biết có lời. Mặc dầu mình nói không lời, mà nó trong cái ý nghĩa khác. Không lời là không diễn tả ra bằng lời, mà nó diễn tả ra bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cử chỉ, hành động. Hiểu chưa? Ví dụ như giờ cô hỏi hiểu chưa cái gật đầu đó, gật gù đó. Đó là trước khi gật đầu là trong đầu đã có mạng lưới khái niệm diễn tả ra bằng cử chỉ rồi. Hiểu chưa? Tức là cử chỉ của cơ thể đó, ngôn ngữ của thân thể đó. Hiểu không? Tức là ta sẽ lắc đầu, gật đầu hay là giơ tay. Cái đó là trước khi mình làm vậy, mình đã có cái khái niệm về cái cử chỉ này rồi, thì gọi là mạng lưới mà khái niệm mà không lời.
Khi rõ con nói lại.
Khi đã gọi là khái niệm, nó thuộc về phần biết có lời. Khái niệm là cái niệm biết, nó đơn sơ nhất, trước khi nó hình thành nên lời nói thầm, thì gọi là khái niệm. Chịu cái từ là conception đó, khái niệm. Thì cái đây là cái loại khái niệm mà không diễn tả ra bằng tên, bằng lời. Khi, thí dụ như mình nhìn đây, khi mình nói cái bông, trước khi mình nói ra lời cái bông, trong đầu mình có khái niệm có lời, tên đó là cái bông hay là cái hoa lan. Đó là khái niệm có lời. Còn khái niệm không lời đó là trước khi cô gật đầu đó, là cô đã có khái niệm diễn tả ra bằng cái gật đầu, bằng cái cử chỉ đó. Hiểu chưa? Chứ nếu mà cô hoàn toàn không có khái niệm gì hết, thì cô sẽ không có gật đầu, lắc đầu gì được hết. Hiểu chưa? Hoặc là thí dụ giờ cô đi nè, mặc dầu trong đầu cô yên lặng, nhưng mà thật sự có cái khái niệm, cái tín hiệu cho cái chân mình đi, nó mới đi. Chứ mình không có cái khái niệm cho nó đi, muốn đi thì nó không có đi. Cái này nó vi tế một chút. Ừ, đúng rồi, giống như tác ý. Nhưng mà tác ý mà bằng cử chỉ. Còn cái thứ nhất, mạng lưới khái niệm có lời là tác ý mà sẽ diễn đạt ra bằng lời, bằng ngôn ngữ. Còn tác ý là bằng cử động nè, thí dụ như vậy nè, bằng cử động. Hiểu chưa? Thì những cái tín hiệu từ tưởng sẽ truyền đi đâu? Truyền đi đâu? Sao nói nhiều người quá vậy, rồi sao cho điểm? Không cho điểm nha. Bây giờ câu hỏi khó hơn chút nè. Hành có phải là hành động không? Cũng trả lời chung à. Cô?
Không phải là hành động mà là ý nghiệp.
Ý nghiệp rồi, một điểm. Hành là gì nữa? Rồi, một điểm. Tức là những cái sự cấu tạo nên tâm, các sắc thái tâm, trong tiếng nhà Phật gọi là hành. Tín hiệu từ hành nó mới đưa tới thức. Thì thức này và ý thức là một hay là hai? Thức này có giống với ý thức không? Ý thức trong cái biết của một trong hai ba sắc thái biết đó, giống không? Ai không đó là trừ điểm đó, là một. Hiểu không? Từ bây giờ nó mới đưa tất cả những dự kiện, nó mới đưa tới cái thức cuối cùng. Để chi? Để cái thức này phân biệt so sánh, để rồi đưa ra cái quyết định. Cho nên khi mình làm việc gì có ý thức, cái việc đó nó có mới có tội nhiều hơn, hiểu chưa? Vì mình cố ý mình đánh người là tội nặng, còn mình vô ý mình đụng một cái thì tội nhẹ. Cái mà vô ý đó là không có ý thức, hiểu chưa? Còn cái có ý thức là chủ ý đã quyết định rồi làm cái đó, cho nên tội nó nặng hơn đó, hiểu chưa? Thành ra cái thức này cũng y hệt là cái biết của ý thức. Cho nên sau khi nó phân biệt so sánh thì nó mới đưa ra cái quyết định cuối cùng. Và nó sẽ biểu lộ ra bằng lời nói hay bằng hành động. Thì nó tạo ra nghiệp, nghiệp lời và nghiệp thân, phải không? Thì bắt đầu từ thức, khi nó biểu lộ ra, nó mới ảnh hưởng tới người khác. Tức là nó mới biểu lộ ra bên ngoài. Còn cái từ cái chỗ thọ, tưởng, hành, thức, nó ở trong tâm của mình mà thôi, chưa biểu lộ ra, hiểu không? Chưa có biểu lộ ra bên ngoài. Cô? Mình đã tạo nghiệp rồi. Tạo nghiệp gì? Ý nghiệp. Ở chỗ hành là đã tạo ra ý nghiệp rồi. Thì lúc đó làm sao? Tâm mình sao? Đã lăn xăn rồi. Và nếu như mình so sánh với khoa học thì nó tác động vào đâu? Giao cảm thần kinh. Đúng rồi, một điểm. Vậy cũng khá. Nhớ đó. Bây giờ câu hỏi hơi khó hơn chút nha. Cái chủ đề ngũ uẩn là một chủ đề lớn á, nó nằm trong bài kinh gì? Cô? Ừ, cô giơ tay nè. Kinh Vô Ngã Tướng. Rồi. Kinh Vô Ngã Tướng nói cái gì?
Khổ vô vô thường.
Phải liên hệ ngũ uẩn. Ngũ uẩn đều là vô thường, khổ, vô ngã. Một điểm. Bài kinh vô ngã tướng Đức Phật giảng cho ai nghe? Rồi, điểm. Tại sao Đức Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như bài kinh vô ngã tướng? Bảy. Trả ơn gì? Ừ, đúng rồi, một điểm. Là vì năm anh em Kiều Trần Như chắc là có cái ngã thường hằng bất biến trong con người, cho nên Đức Phật mới giảng cái bài kinh vô ngã, hiểu chưa? Thì sau khi nghe bài kinh vô ngã thì sao, kết quả là gì? Rồi, người ta nói nhiều quá rồi. Đắc quả A-la-hán, tức là sạch hết lậu hoặc. Cái lậu hoặc của mấy ổng là cái lậu hoặc ở chỗ là sạch ngã, là nó thuộc về cái gì? Trong bốn thứ lậu hoặc, vô minh, dục, hữu, kiến, chấp ngã nó thuộc về kiến lậu, tà kiến đó, sai. Nó có thuộc về vô minh không? Cũng là vô minh. Mà khi mình nghĩ rằng sau khi chết, cái tiểu ngã của mình sẽ hòa nhập với đại ngã của Phạm Thiên đời đời, thì nó có là hữu lậu không? À, mong mỏi về cõi Phạm Thiên đó là hữu lậu. Cho nên chỉ có một cái chấp ngã thường hằng mà dướng vô vô minh lậu, à, hữu lậu và kiến lậu. Còn dục lậu thì sao? Họ còn không? Ừ, trong mấy mươi năm tu đâu còn ham muốn gì nữa phải không? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Họ đã chấm dứt dục lậu rồi. Cho nên nghe xong bài kinh thì họ đắc quả A-la-hán. Vậy cũng nhớ, cũng hay. Qua bài kinh ngũ uẩn, bài kinh vô ngã tướng nè, quý vị còn nhận ra thêm được những cái điều gì nữa? Thức có thường hằng không? Có không? Trả lời một người thôi chứ. Tại sao thức thơm không có thường hằng? Giơ tay thôi chứ giờ vừa giơ tay vừa nói vậy. Hả? Thức có thường hằng không? Tại sao thức không thường hằng? Cô? Cô? Đúng rồi. Thức thay đổi là tại vì thức thành lập do nhiều điều kiện, tức là những cái dữ kiện từ hành đưa tới. Phải không? Rồi từ đó mình cũng biết hành là do tưởng đưa tới, mà tưởng là do thọ đưa tới. Như vậy cái tâm của mình gồm có thọ, tưởng, hành và thức, có thường hằng không? Có cố định không? Không, nó thay đổi luôn luôn, phải không? Như vậy mình biết tâm mình có thay đổi không? Như vậy tâm người khác có thay đổi không? Ừ. Thì như vậy khi tâm người khác thay đổi thì mình có dính mắc, có khổ không? Có không? Có không? Cười. Khi tâm người ta thay đổi có khổ không? Ờ, nhớ nha. Bữa nay nói là khi tâm người ta thay đổi mình không có khổ đó. Tại vì mình biết cái đó là quy luật. Ờ, quy luật vô thường, quy luật xung đột nội tâm đó. Cái gì mà do nhiều điều kiện thành lập thì nó phải thay đổi tùy theo điều kiện mà, phải không? Đó, mình phải nhận rõ cái đó là về cái quy luật biến dịch hay là quy luật tương quan nhân quả ở trong con người và vũ trụ. Thì khi mình hiểu vậy rồi, mình bớt khổ. Còn nếu như mình khổ, thì là tại sao? Ờ, vô minh. Là không biết cách tu. Hiểu chưa? Là tại mình dính mắc, phải không? Mình dính mắc, mình nắm chặt. Mà Đức Phật nói, những cái ở trên thế gian mà mình nắm trong tay, giống như nắm nước trong tay, tức là nó sẽ tuôn ra ngoài thôi. Nhớ cái hình ảnh Đức Phật nói vậy. Tiền bạc là hạnh phúc, là danh vọng, là gia đình thân ái, nắm trong tay như nắm nước trong tay mà thôi. Đó, phải nhớ cái hình ảnh đó để bớt dính mắc. Hãy bớt dính mắc là bớt khổ thôi. Đúng rồi, Đó là bài học rút ra từ kinh Vô Ngã Tướng đó. Tuy nhiên, khi mình biết tất cả mọi thứ ở trên thế gian đều thay đổi luôn luôn, thì mình có bi quan không? Tại sao lại không?
Mọi điều biết được thay đổi, thì cũng thành
cái
khác.
Nó thay đổi, nó biến dịch và nó sẽ thành cái khác. Đúng rồi. Đó là quy luật biến dịch thôi. Quý vị giỏi, học lâu rồi mà còn nhớ. Cô ôn lại được ba chủ đề rồi phải không? Tiến trình tu chứng, ba sắc thấy biết, ngũ uẩn, còn chủ đề nào nữa? Bây giờ cô ôn tới phần thực hành. Phần thực hành nha. Ai có kinh nghiệm gì về thực hành, thực tập ở nhà trong thời gian sau cái lớp học căn bản á, lên nói cho các bạn biết đi, chia sẻ một chút kinh nghiệm thực tập của mình. Cô lên đây nói cho rõ cho người ta nghe đó.
Dạ thưa cô.
Thế, ông trưởng lớp mời ông về được rồi.
Dạ, con về nhà thì thường thường là con không có gì giờ để mà ngồi thiền nhiều. Nhưng mà con khi mà con làm việc thì con tìm cách là con tìm lệ là sau 4 năm đi. Tức là con làm việc gì, con rửa chén thì con biết rửa chén thôi. Con nghe những tiếng, nước chảy và những tiếng bắt sắc cây nào thì con cảm thấy trong con kinh nhận. Và con đi lên thang bộ và cả thì con đi thì con nhìn xung quanh những cảnh vật cao sắc thì con cũng tìm thấy là cái tâm con đang hoạt động, cũng như là con đi bộ không thể bước một thì cũng biết rằng con nói hay không nói, xong dần dần thì con đi bước thứ hai thứ ba thì con thấy tâm con không công cần phải nói không nói nữa mà tự nhiên con thấy tâm con nó liền là nó không nghĩ đến những cái tâm nào của quá khứ hoặc trong tương lai, và cứ tất cả những gì con làm con đều nghĩ về cái không nói, con đều tự nhủ con không nói. Khi mà ai nói một câu nào mà xúc phạm con thì con nói là không nói, thì con sẽ lại con trả lời đó. Tôi nói là cái gì?
Có ai muốn lên chia sẻ một chút kinh nghiệm tu tập không? Có ai khác? Không lẽ trong lớp đông vậy có một người thôi? Ai lên chia sẻ một chút? Cái khó khăn cũng được, cũng nói lên thử coi. Không lẽ học rồi rồi cũng y chang vậy hoài sao? Không thay đổi gì hết hả? Con trai Út nè, sao con? Rồi tới con gái Út nha.
À, thì con là lúc đi được, lúc không đi được. Không có đi phát cảnh này, cái lớp căn bản. Nhưng mà con có lúc là cái kinh nghiệm không dán nhãn. Thì mình thấy xung quanh nhiều người hay dán nhãn, cho mình cũng dán nhãn. Thì mình biết được là khi mình làm dán mình chạm bệnh, dùng bệnh ngay lúc đó thì là cái đế hộ của con mình dùng được ngay cái lúc mình đang dán nhãn người ta. Còn lúc ai dán nhãn mình thì mình cũng để như vậy, mình không có bị động.
Đúng rồi. Con dán người ta rồi con mới ngừng hả? Thôi cũng được. Trễ cũng còn hơn không. Còn con? Con có gì kinh nghiệm không? Nên nói coi tại sao con dở ẹt. Thôi ha. Rồi có ai khác muốn chia sẻ kinh nghiệm không? Thanh Hương có kinh nghiệm gì không?
Con có một cái kinh nghiệm là thường thường khi mà con lái xe con nhắc kinh đó, là trước khi con đi đó, là tháo cái ốc giác con và con lái một đường từ Phoenix qua tới đây là cũng đủ luôn, nhưng mà con nhớ lại cái vấn đề nhìn ánh sáng nắng thì khi mà con lái đó, cái con cứ nhìn mấy cái xe đi phía trước mà nó có điện thoại cái nó chiếu lại đó, thì con thử là con không uống cà phê thì con cũng đi không tỉnh, con đi từ ở bên kia con không cần cà phê.
Vậy là 6 cái espresso đó là cà phê đó. Thì lúc đó là có chất gì tiết ra? Đúng rồi, serotonin làm cho mình khỏe lên đó, khỏe phắn lên đó. Rồi ai có kinh nghiệm chút chút gì nữa chia sẻ đi. Ai? Còn các vị mà mới đó có kinh nghiệm gì không? Tại sao lại có mặt ở đây hôm nay? Lên chia sẻ đi. Hả? Tại sao lại có mặt ở đây? Tại sao dám có mặt ở đây? Lên nói nha. Mấy cô nè. Được không? Có cô nào lên nói không? Rồi, cô.
Con kính bạch nhân sư. Và xin thưa con thầy quý vị. Con cũng gần 70 tuổi rồi. Em tưởng ra sư cô nói là sau 80 căn nhà ở đây thì đúng là con 80 căn nhà ở đây. Bởi vì với cái tuổi này cũng hay quên lắm. Thành thử con tụ lại bỏ ngay lại. Khi mà tại sao con 80 căn nhà ở đây thì sau khi con học cái khóa thiền của thầy không chiếu và con cũng được gọi là con hay bỏ ngay lại mà thành thử cũng được cô mẹ Hà Tuyền với bạn Hải ôn lại cho con trong mấy ngày mùng hai tối một tuần ở trên đường Mỹ Tờ. Thì sau khi mà con được học thì con mẫu ra được một điều là 35 giờ con cũng đi học thiền, con cũng biết nhiều giáo lý nhưng mà sau khi con cứ thấy hai ngày sau cứ nghe hồn trận là trong cái đường nước tung quá. Nhưng mà khi mà được thầy Phương Sư nói á thì con thấy nó cũng phản định. Nhưng mà sau khi mà con nghe cái băng MP3 của sư cô á, con chỉ biết có điều là sư cô đi đi, cho nên con nhắc đến kệ chuyện chú ngoài là không được xem sư sư ma của Nghi Sư Nghi Sư vẽ ra. Nhưng mà khi con được cô mời về của Hệ Hải đảm cái tên ma ở trong cái lần mấy tuần thì con thấy rất là rõ ràng và con thấy rằng à, thì ra mình cũng có được cái ái cá của cuối đường hầm và cái tên cũng rất là đoàn vị và rất là khoa học. Và con đang học cái cuốn tiền trong ánh sáng khoa học của thầy Phụ Triệt thì con thấy rất là rõ ràng và chúng con từ trước nay cũng học rất là nhiều lý thuyết rồi cũng thực hành mà làm sao cố bỏ cái vọng tưởng nhưng mà thực ra là đè nén cái vọng tưởng mà không biết chấm dứt như thế nào. Nhưng khi mà có cái tema của cái mũ hoặc là cái bài giảng ở trong cái IPC của những sư giảng thì con lại được một điều là cái vấn đề thực hành như vậy mà như sư giảng cho chúng con những cái vấn đề thực hành từ dễ nhẹ nhẹ thì tụi con cũng như là đứa trẻ bắt đầu tập đi như sư cầm tay thì tụi con thấy bây giờ cũng có ánh sáng và đời đời cảm ơn như sư là để con dám ra làm tiếp tục học nữa. Nhân dịp mà cảm ơn cô Bạch Tuyền, cũng cậu Bạch Hạ đã tôi đi thứ hai cô này chứ rằng là chỉ là người vụ
Phật tử, cư sĩ
rất là rõ ràng, chữ nghĩa rất là trình bày rất rõ ràng khi mà và chữ nghĩa rất là trẻ và cả chữ rất rõ ràng. Chúng con hỏi cô gì cô cũng trả lời được.
Đó là hai vị giáo thọ cũng của thiền viện đó. Còn mấy cô khác sao lại có mặt ở đây vậy? Mình nói thử coi, chia sẻ chút xíu coi. Hả? Có bị cô Huệ Tuyền với cô Huệ Hải dụ không? Nha. Mình nói chút xíu đi. Học với cô là cô bắt phải nói à. Lúc nào cô bắt không nói thì không nói, mà lúc nào cô muốn nói thì phải nói đó. Được không? Quý vị. Thôi mấy cô ngại. Thôi hôm nay mình tạm nghỉ giải lao nha. Nghỉ giải lao 15 phút.